This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng trong buổi sáng thiệt là đẹp trời đó hả? Hôm nay Tiến Dũng như thế nào rồi? Có khỏe hay không?
Vâng, em xin kính chào quý giả của đài 1600, đây là Trạm Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe, chỉ có giọng Tiến Dũng nó hơi bị rè rè. Như hôm nay trời trong mà rộng rè quá.
Nghe cái giọng thấy truyền cảm lắm bạn ơi.
Truyền nhiễm hả? Giọng này ra đường đi chợ Mỹ nó né né trơn. Oh, are you okay? Are you sick? Cũng rất là nguy hiểm đó quý vị.
Giờ mình đừng
cái mùa này thì năm nào cũng vậy Hoàng Tính ha. Như em nói không ra tiếng luôn á.
Dạ, thì bây giờ chịu khó đừng có nói, lên đài hãy nói thôi.
Ra đường. Bây giờ không nói ha, giờ Tính nói giùm đi.
Không phải, giờ từ trừ ở trên đài thôi, ok. Còn đi ra ngoài đường á, đi ra ngoài đường mà đi mua đồ, đi mua xăng, đi chợ này, búa này nọ, quơ tay quơ chân nha.
Làm dấu
thôi. À, làm dấu thôi. Đúng. À, còn ở trên đây là bắt buộc phải mở cái miệng ra nói nha.
Vâng, để nói luôn thì để hỏi bắt giọng ngang chừng thì Hoàng Tính cho say goodbye giùm Tiến Dũng nha.
Okay.
Vâng, sáng nay thì thị trường khoán rất là u ám, màu đỏ các quý vị. Dow Jones giảm 76 điểm, hiện tại 31.458 điểm. Nasdaq giảm 90 điểm, hiện tại là 13.497 điểm. S&P 500 giảm 15 điểm, hiện tại là 3.886 điểm. Thiên Ngốc 15 là 1.42%. Dầu thô lên 22 xu, hiện tại là 6.88 cho một thùng dầu thô 1 euro đổi được 1 đồng 20 xu. Vàng thì lấy được 2 đồng 10 xu, hiện tại 1.724 đồng 40 xu cho một ao vàng. Lãi suất quy định trong 15 năm hiện tại 2.50%, 20 năm là 3.07%, 30 năm là 3.20%. Ở Việt Nam hiện tại một Bitcoin mua vào 23.900 đồng, bán ra 23.950 đồng. Vàng thì mua vào 55.400.000 đồng cho một lượng, bán ra là 56.600.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin vui cho quý vị nào mà gọi là tín đồ của Apple. Apple sẽ mở lại 270 cửa tiệm trên toàn cõi Hoa Kỳ. 270 cửa tiệm này đã đóng cửa nhiều tháng, gần như một năm qua, kính thưa quý vị. Và họ đã quyết định mở cửa trở lại, nhưng cũng tùy theo một cái gọi là cái tùy theo chỗ, tùy theo tiểu bang. Nhưng mà họ cũng phải require rất nhiều, chẳng như là vẫn đeo khẩu trang, vẫn check cái temperature của quý vị, rồi limited store occupation, tức là họ cũng hạn chế số người đi vào, giữ cái social distance. Nhiều cửa tiệm có thể cho quý vị vào 15 phút, shopping section để vô mua, coi, rồi tính tiền đi ra. Và có nhiều nơi thì chúng ta đến pick up only, đó là những cái cửa tiệm ở 270 cái tiệm trên toàn cõi Hoa Kỳ. Trong khi đó thì những cái tiệm trên những quốc gia khác như là Pháp, Brazil hay là ở bên Mexico thì ngày hôm nay chính thức mở cửa toàn bộ cửa tiệm của mình, mở cửa lại in reopen everything, khoảng 12 cửa tiệm. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái vỏ xe tên là Continental General và Baron. Đây là những cái vỏ xe đã bị recall bởi Bộ An toàn Giao thông của Hoa Kỳ. Có trên 94.000 chiếc xe dùng cái vỏ xe tên là Continental General và Baron đã bị recall để thay cái vỏ xe này. Lý do vì đã có nhiều trường hợp chiếc xe này đã chạy trên đường và bánh nổ cái vỏ xe và đã bị gây tai nạn. Và trong những chiếc xe sau đây thì Dũng xin nhắc quý vị, nếu quý vị đang chạy những cái xe này thì chúng ta chắc chắn là đang sử dụng những cái vỏ hiệu Continental General and Baron. Những xe đầu tiên là như là Acura, Audi, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, Fiat, GMC, Honda, Lexus, Lincoln, Mercedes, Nissan, Infiniti, Ram, Subaru, Toyota and Volkswagen. Những cái xe này họ sẽ gửi thơ, hoặc là vì biết rồi thì bị đem đến bất cứ cái nơi nào về vỏ xe, liên quan đến vỏ xe thì hỏi họ thì họ sẽ thay vị và hoàn toàn không tốn một xu nào hết. Ngay cả cái vỏ đó đã mòn đi rồi cũng thay một cái vỏ mới mà hoàn toàn gọi là free of charge. Vì nhớ. Và một bản tin kế tiếp thì liên quan đến những hãng hàng không của Hoa Kỳ. Từ tháng 3 năm 2020 thì thời điểm đó thì hình như là sao quá tạ đã chiếu lên những cái hãng hàng không của Hoa Kỳ. Trong đó như là American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines và hãng United Airlines. đó là bốn hàng không khổng lồ của Hoa Kỳ. Tính cho đến ngày hôm nay thì những cái hãng hàng không của Hoa Kỳ đã nhận khoảng 90 tỷ Mỹ Kim cái sự giúp đỡ từ chính phủ, trong đó là những cái cargo, rồi những cái passenger, tức là những cái máy bay chở hàng hóa cũng như là những máy bay về dân sự. Riêng về dân sự đã nhận khoảng 40 tỷ Mỹ Kim, 40 tỷ Mỹ Kim, 90 tỷ từ government, và trong đó 40 tỷ đã chi cho những cái hãng hàng không dân sự. Và cái gói cứu trợ 1.900 tỷ tới đây có thể sẽ được nhận thêm, những hãng dân sự sẽ nhận thêm 14 tỷ nữa. Và 14 tỷ này có thể giúp cho những cái hãng hàng không kéo dài trong vòng 6 tháng. Và hy vọng rằng sẽ trong 6 tháng tới đây thì cái số lượng người chích ngừa sẽ tăng lên và có thể hãng hàng không sẽ go back trở lại gần như là normal, bình thường. Và năm 2020, thời điểm mà đại dịch bắt đầu bùng phát thì có hãng hàng không đã mất đi 60% cái lượng hành khách, tương đương là khoảng 368 triệu người. Và đây là con số tệ nhất kể từ năm 1984, thưa vị. Và tất cả những hãng không Hoa Kỳ nói chung hết, không trừ hãng lớn hãng nhỏ, là mất đi khoảng 46 tỷ Mỹ Kim. Wow, là tương đương là khoảng 150 triệu cho mỗi ngày. Nhưng có một sự nhìn nhận rất là lạc quan từ những hãng hàng không, và đặc biệt hãng United Airlines là cái hãng Action. Vì thấy rằng cái tình hình COVID này từ từ sẽ lắng động từ truyền thông và từ vaccine. Và làm cho hãng hàng không này đã bắt đầu đặt máy bay ở Boeing. Quý vị biết rằng hãng United Airlines đã đặt 45 chiếc MAX 737 trước đây. Và vào năm sau thì họ sẽ được nhận 45 chiếc này. Nhưng mà không ngừng tại đó, hãng United Airlines đã đặt thêm ngày hôm qua 25 chiếc nữa MAX 737. Quý vị, nếu mà nghe bản tin này, quý vị thấy cũng hơi gọi là make sense, đúng không? Tức là hợp lý. Riêng về cá nhân quý vị đang nghe bản tin mà Dũng đang nói đây đó, thì quý vị nào cũng vậy, 99% là ao ước sẽ được đi du lịch sau khi đại dịch đi qua. Thì Dũng nói không quá là 100%. Ai cũng vậy, muốn đi một cái nơi nào đó để mà xả stress trong một thời gian đại dịch dài như vậy. Họ có người đi Cali, có người đi Florida, có người đi xa hơn chút, Mỹ Tây Cơ, có nhiều người nhớ quê hương đi về Việt Nam. Ai cũng có một chương trình riêng cho cá nhân mình. Chưa kể, trong một thời gian đại dịch như vậy thì họ xếp tiền chính phủ cho, rồi tiền đi làm về không biết xài gì, vân vân. Họ có tiền, bây giờ tiền thì làm gì? Đi du lịch. Có nhiều người đặt một cái quan niệm của mình là wow, trong một thời gian đại dịch thì mình còn sống, tại sao mình không hưởng thụ đi chơi đây đi đó trước khi gọi là đại dịch nó bùng phát, mà lỡ mà trong thời gian đó mình đi về thiên đàng hay là về một cái cõi nào đó thì mình tiếc lắm. Thì họ bắt đầu nghĩ ra, nhìn ra và thấy ra, và họ bắt đầu đi du lịch. Tức là nhiều cái lý do để mà người dân Hoa Kỳ đi du lịch khi mà đại dịch thật sự bắt đầu hạn chế, hay là những cái cánh cửa hàng không mở rộng. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rõ. Trong khi đó một bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay mà khá là quan trọng thì chúng tôi gửi đến vị, nói về bubble. Mà tôi cũng tin, thứ nhất là thật sự là cái niềm tin về Hoa Kỳ thì nó cũng còn chút. Nhưng mà trong hai quốc gia mà chúng ta không ai phủ nhận, đó là Trung Quốc và Hoa Kỳ, là hai quốc gia đứng nhất nhì về cái nền kinh tế, mạnh vào mọi mặt, ngay cả quân sự, everything. Nhất nhì, tức là Hoa Kỳ lúc nào cũng đứng nhất rồi. Và khi những cái thông tin họ đưa ra đó, là luôn luôn có một cái căn cứ rõ ràng. Ví dụ tin chắc điều đó. Đặc biệt về Trung Quốc, thì sáng ngày hôm nay, ông làm trong về bộ... giống như Federal Reserve, dự trữ về cái People Bank of China, thì ông này là một cái thành viên cộng sản rất là lớn, chức vụ rất là cao, tên là Gu Shuwen. Thì ông biết đọc cái đánh vần như thế nào mà Gu Shuwen. Thì ông cho biết rằng cái bubble của cái global market nó hình thành rất là rõ, chỉ có mọi người không thấy nhưng mà nó rất là rõ. Và cái điều này Tí Dũng đã giải thích với vị trước đây rồi. Tức là từ cái Tesla với GM, chúng ta so sánh chung với nhau lại đó, thì rõ ràng là bubble hay như là GameStop, có con khỉ gì đâu mà nó lên một cách kinh dị. Tức là thị trường chứng khoán ngày hôm nay, tôi muốn nó lên là nó lên, mà tôi muốn nó xuống là nó xuống. Tức là control bởi những bàn tay lông lá mình không biết, chứ không phải bởi vì cái công ty đó có một cái product mới làm ăn khá. Ví dụ như hãng hàng không airline, Dũng cho rằng 6 tháng tới đây thì cổ phiếu hàng không sẽ lên rất mạnh khi người ta đi du lịch. Nhưng mà 6 tháng tới đây du lịch nhiều thiệt, nhưng mà cổ phiếu không lên, thì cái đó là rõ ràng là nó một cái gì đó đã control bởi sau lưng của nhà hàng không này. Và chúng ta thấy hiện tại bây giờ cũng vậy. Cũng vậy, thì ông nói rằng cái bubble này nó rất là rõ, nhưng mà không biết là sớm muộn gì thôi. Vậy thì cái điều mà Dũng gửi quý vị để làm gì? Better prepare, chúng ta nên chuẩn bị, để chuẩn bị. Chuẩn bị như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ thì cũng nói là chỉ cách duy nhất là save money. Cái budget quý vị, chẳng hạn chúng ta có ở tiền thì chúng ta save 10% đầu tiên để chúng ta làm charity. Tại vì trong cái thời điểm mà khó khăn, chúng ta biết là có rất nhiều người cần sự giúp đỡ, đúng không? Trong vòng bà con của mình, 10% đây đầu tiên. Chúng ta có thể đi dân hiến, chúng ta có thể đi cho tiền 10% đó. Đầu tiên là mình nghĩ rằng nó quan trọng nhất là chúng ta giúp người ta trong 10% đó. Và 10% kế là saving for yourself, tức là 20%. Thí dụ chúng ta làm 1.000 đồng, bỏ 200 đồng ra, 100 đồng đầu tiên là giúp, là 10% là charity, tức là hay là dân hiến, offering. 10% kế là 100 đồng là saving. Nhớ, 1.000 đồng, save 200 đồng. Và chia ra 100 đồng đó là để giúp đỡ cho những người bà con hay là những người gì đó mà cần thiết, không có thì chúng ta dâng hiến cho nơi nào đó, nhà thờ hay chùa chiền tùy quý vị. Còn 100 kia là saving ở đó. Nếu quý vị nào mà đường đặt một cái câu trả lời khẳng định là it's hard, khó lắm, tôi không save được 100 đồng đó, thử đặt một câu hỏi riêng cho mình. Thí dụ ngày mai đi, một người nào đó trong gia đình quý vị đi bác sĩ về, nói là ồ, bác sĩ nói rằng anh cần 10.000 trong vòng 3 tháng tới. Nếu mà không có thì người thân của anh sẽ bị mất, bị qua đời. Trong 3 tháng 10.000, có nhiều người, ví dụ bảo đảm là 100% là có được 10.000 trong 3 tháng, save được 10.000. Save nha, thì cũng nói save được 10.000, chứ không phải là đi mượn nha. Vậy thì chúng ta nghĩ đặt trường hợp, save được có 20%, thì tại sao không được? Chịu khó chút, ok? Và theo hiện tại bây giờ, save money không phải là để giúp cho quý vị trong những thời gian khó khăn đâu, nhưng mà nó cũng save được cái marriage. Hiện tại theo cái thống kê là 39% người dân Mỹ đã ly dị trong 100 cặp, có 39 cặp. Và trong 90% của 39 cặp này đó là đa số ly dị bởi cái finance related issue về tiền bạc. 90% xe tiền cũng giúp cho cái marriage chuẩn bị nó better hơn. Thí dụ đặt câu hỏi chúng ta đi mua một chiếc xe, ok, 60.000 là chúng ta trả 12.000 tiền lợi rồi trong vòng 60 tháng. Vậy bị xe tiền trong một thời gian mà chúng ta có đủ 60.000 thì chúng ta xe 12.000 right there. Mà ngay cả 12.000 chúng ta mua, ví dụ như cái xe hôm nay chúng ta mua là 52.021, thì 6 năm sau là 2027 chúng ta trả cái xe quý vị 2021, thì lúc đó chúng ta thấy người ta đã trả chiếc xe 2027 rồi. Ha, chúng ta xe tiền hôm nay chúng ta mua cái xe mới tinh mà không mắc nợ đồng hết. Và rất là nhiều thứ đều nghĩ rằng chúng ta nên save money today để help quý vị for tomorrow. Xin trở lại phần tính.
Vâng, đúng vậy thưa quý vị, mặc dù chúng ta biết là cái tình hình của cái COVID-19 mà theo như các nhà dự đoán thời tiết về cái tình hình của cái dịch bệnh COVID này, mà đặc biệt đó là WHO, tức là cái cơ quan y tế của quốc tế, thì cái ông tổng giám đốc cũng nói rằng là không có dễ gì mà chúng ta sẽ phải gọi là vượt qua cái đánh bại được cái COVID-19 từ đây đến cuối năm 2021 đâu. Nhưng mà nói gì nói đâu, khi mà thật sự mà nó cũng đã đỡ bớt rồi và các hãng hàng không mở cửa thì cái vấn đề đi du lịch thì thế nào cũng không có tránh khỏi được. Nhưng mà song song đó thì sau khi mà quý vị đã an tâm đâu đó rồi thì quý vị cần phải giống như Tiến Dũng nói, tức là mình phải chi tiêu lại cẩn thận hơn, tính toán xếp cái money cho cái kinh tế gia đình của mình. Bởi vì hiện tại thì cái vấn đề mà cái thổi phồng kinh tế của thế giới đang trở nên rất là cao, và điển hình đó là cái GameStop, phải không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy thưa quý vị. Tôi cũng hy vọng rằng trong cái bài chia sẻ Dũng ngày hôm nay, trong lòng quý vị cũng cố gắng làm điều này, thì chúng ta thấy rằng cái sự lợi ích của nó về mai sau rất là rõ ràng. Chúng ta nhớ, save 20% for your budget, 10% offering, 10% for savings account. Hy vọng quý vị làm điều này. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều các vị, và không có chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc, gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng đã đến với chương trình này. Cầu mong cho bạn lành lợi nghe ha, cho cái giọng nói oanh vàng, thủ thủy thỏ thẻ sẽ được tiếp tục trong cái chương trình kinh tế thị trường nha Tiến Dũng. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày thiệt là an lành. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Thức ăn ở nơi đây tươi, ngon, chỉ có từ Pearl Restaurant. Giá cả vừa phải, nhà hàng đẹp. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của City Hồng Kông tại Grand Paris, Asia Times Square và City Hồng Kông tại Dallas. City Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh cũng như là sự an toàn cho quý khách. Cảm ơn nhà hàng Pearl City Hồng Kông đã bảo trợ cho những chương trình có ích cho quý vị thính giả của Sài Gòn Đà Lạt ngày 600 AM. Xin cảm ơn.